Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 23 tháng 4 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị sứ điệp của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Chúa sống lại có quan trọng hay không, qua lời thông dịch của anh David Quách. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Thánh. Hôm nay quý vị thấy có khuôn mặt mới không? Tôi giới thiệu đây là anh David.
Hello.
Anh sẽ thông dịch từ tiếng tiếng Anh qua tiếng Việt hả?
I will try to translate the best I can.
Tôi cũng cố gắng làm sao những người trẻ tuổi biết rành được tiếng Việt cũng như là tiếng Anh.
I want the young people to translate from Vietnamese to English and vice versa.
Cho nên quý vị cầu nguyện cho tôi bao nhiêu thì cũng nhớ cũng cầu nguyện cho anh David bấy nhiêu.
Please pray for Pastor Vin, but especially me.
Chúa sẽ ban phước. Hôm nay chúng ta đến đây để kỷ niệm lễ phục sinh.
Today we're here for the resurrection program.
Và đề tài tôi muốn chia sẻ là sự sống lại có quan trọng hay không?
And I'd like to discuss whether or not the Christ's resurrection means anything.
Có quan trọng đến quý vị hay không?
Is it important to us or not?
Chúng ta có thể làm kỷ niệm hàng năm, nhưng mà năm nay nó ghi nghĩa gì cho đời sống mình?
So what does it mean for us this year?
Có một lá thư của một cô gái trong trường đại học đã viết cho cha mẹ mình.
There was a college student that wrote a letter to her mother and father.
Nói là, thưa ba mẹ.
Dear mom and dad.
Con muốn ba mẹ biết là tuần vừa rồi con mới vừa bỏ học.
I just want to let you know that I dropped out of school last week.
Và con đã nhập với một cái nhóm kia để đi xuyên bang.
And I met these really nice people who asked me to drive across the country.
Và con cũng rút hết tiền ở trong công mà cha mẹ đã dành cho con để đi học.
So I emptied out all the funds in the college savings account you gave me.
Và con lấy một số tiền để mua một chiếc xe mới.
And I used that money to buy a new car.
Để đưa bạn bè con đi.
To drive my new friends around.
Để đi nhập một nhóm người vào một cái tổ chức tôn giáo nào đó.
And I went to go to their commune.
Và con gặp được một người giáo chủ.
And I met their religious leader there.
Và con đã cho hết tất cả tiền bạc.
Then I gave all the money away.
Và chiếc xe của con luôn.
And I donated to the leader the car also.
Mà con quên nói rằng là con đã bán hết quần áo của con.
Oh yeah, I forgot to tell you that I sold all the clothes that you bought for me.
Và con cũng cạo đầu của con luôn.
And I also shaved my head.
Nhưng mà ba mẹ đừng có giận.
Please don't get upset with me.
Những gì con vừa nói trên là không đúng.
Everything I just wrote to you above is false.
Con vẫn còn đi học.
I'm still going to school.
Con vẫn còn có tiền ở trong công.
I still have all my money in my savings account.
Con chưa cạo đầu.
And I did not shave my head.
Nhưng mà con mới rớt một lớp hóa học của con.
But I did a fail chemistry class.
Mong rằng cha mẹ đừng có giận.
I hope you won't get too mad at me.
Thương mẹ, đây con gái yêu dấu của ba mẹ.
With lots of love, your daughter.
Qua một cái lá thư này chúng ta thấy rằng cái gì là quan trọng, cái gì là kém quan trọng.
And this letter shows the distinction between important things and not so important things.
Chắc khi mà đã rớt một môn học thì chắc nó không có phải là quan trọng bằng là bỏ học.
Yeah, so failing one class is not as big a deal as dropping out of school entirely.
Ngày hôm nay cũng như thế, cái vấn đề mà sự sống lại của Chúa làm cho tất cả những điều khác là vô ích.
So in the same way, Jesus' resurrection makes everything else seem small.
Sáng hôm nay chúng ta sẽ xem những câu kinh thánh để thấy rõ ràng nếu Chúa sống lại hoặc là không sống lại nó có ảnh hưởng gì trong đời sống của chúng ta.
So I would like to share with you from the Bible whether or not Christ's resurrection or if he did not resurrect, how does that matter to me?
Nếu Chúa không sống lại, quý vị làm gì?
If Christ did not resurrect, then what happens?
Quý vị còn đi nhà thờ không?
Will we still go to church?
Quý vị còn đọc kinh thánh không?
Will we still read the Bible?
Quý vị còn đối xử với người khác tốt đẹp không?
Will we still talk to other people about
quý vị còn dâng hiến không? Dâng hiến.
Oh, will we still do offering?
Nếu Chúa không sống lại, điều thứ nhất là sứ đồ Phaolô nói đức tin của anh em là vô ích.
So if Christ did not resurrect, then the Apostle Paul says that our faith is in vain.
Hãy xem ở trong 1 Corinto đoạn 15 và câu số 17.
So in 1 Corinthians chapter 15 verse 17.
1 Corinto đoạn 15 câu số 17 được chép như thế này. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
And if Christ is not risen, your faith is futile and you are still in your sins.
Sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh điều này là sứ đồ Phaolô thú nhận đầu tiên là Đấng Christ chẳng sống lại thì những lời giảng của ông là luống công.
So Paul the apostle is saying that if Christ has not risen, then all his preaching is for nothing.
Và nếu mà Chúa không sống lại là tội lỗi của chúng ta sẽ không được tha thứ.
Also, if Christ has not risen, then your faith is for nothing also.
Sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh rằng là ông đã dành hết cuộc đời của mình để giảng là chứng minh Chúa đã sống lại.
However, Paul the apostle devoted his entire life to preaching that Christ has indeed risen.
Nếu Chúa không sống lại thì tôn giáo Cơ Đốc hoặc là Cơ Đốc giáo sẽ không tồn tại hơn 2000 năm.
If Christ did not rise, then the church would not have made it to this day 2000 years later.
Quý vị hỏi một giáo chủ nào mà giảng rồi chết mất thì tôn giáo đó còn tồn tại hay không?
Has there been any other religion in the history of the world where when the leader dies the religion still lives?
Và điều thứ hai, nếu Chúa không sống lại thì chúng ta không có niềm hy vọng.
But if Christ has not risen, then your hope is hopeless.
Chúng ta hãy xem ở trong 1 Corinto đoạn 15 câu số 18.
So in 1 Corinthians chapter 15 verse 18,
và chúng ta thấy rõ ràng sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh điều này.
So Paul the apostle clearly tells us,
vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.
Then also those who have fallen asleep in Christ have perished.
Có nghĩa là nếu Chúa không sống lại là những người thân thương chúng ta là chết mất đời đời.
If Christ has not risen, then all your loved ones who died in Christ are lost forever.
Sẽ không sống lại.
They will not come back to life.
Không bước vào thiên quốc.
They will not go to heaven.
Sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh điều đó. Nếu chúng ta không Chúa, Chúa không sống lại, thì chúng ta theo Chúa là vô ích.
So if Christ has not resurrected, then following him is for nothing.
Và câu số 19 được nói như thế này: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ vì đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ gì? Khốn nạn hơn hết.
So verse 19 states, if in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable.
Nếu chúng ta trông cậy trong đời này, thì chúng ta sẽ không có niềm hy vọng. Vì đời này sẽ tạm bợ mà thôi.
Right. Just temporary. Oh, yeah, so this life is temporary compared to the life to come.
Vì Chúa nói rằng là chúng ta không chỉ sống về đời này, nhưng mà chúng ta còn sống về đời sau nữa.
Yeah, Jesus said there's not just this life, but there's the life to come.
Vì ai ai cũng sẽ trải qua sự chết.
Yeah, so everyone dies.
Nhưng mà Chúa nói hứa rằng Chúa chúng ta sẽ có tương lai là sự sống đời đời.
Yeah, but there is a resurrection if you with Jesus.
Và một điều nữa, nếu mà Chúa không sống lại đó thì chúng ta không có ý nghĩa trong cuộc sống.
Another point is if Jesus is not risen, then your life lacks purpose, has no meaning.
Quý vị hãy xem cùng với tôi trong 1 Corinto và cuối phần của câu số 32, 1 Corinto đoạn 15 câu số 32.
So in 1 Corinthians chapter 15, the second part of verse 32.
Và Kinh Thánh nói rằng, nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, về ngày mai chúng ta sẽ chết.
If the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die.
Kinh Thánh nói rõ ràng, nếu mà Chúa không sống lại, thì quý vị làm sao mà đi nhà thờ chứ?
So if Jesus is not risen, why do we even go to church?
Ra ngoài ăn tiệc tùng.
We might as well just go out and eat.
Xài hết tiền trong credit card.
Use all your credit cards.
Rồi chết ngày mai.
And just die.
Có phải là vui hưởng không?
Does that sound good?
Thương bạn chị em, Kinh Thánh nói rằng nếu Chúa không sống lại là đời sống chúng ta vô ích.
So,
không có ý nghĩa gì.
If Christ did not resurrect, then your life has no meaning.
Ở trong đây, sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh điều này.
So Paul wanted to remind us on this point.
Là Chúa sống lại.
That Jesus did rise again.
Vì ông đã hy sinh hết cả cuộc đời mình để làm chứng điều này. Hy sinh hết cuộc đời. He all his life.
Yeah, he spent his whole life preaching this.
Để chứng minh rằng ông tin rằng Chúa đã sống lại rồi.
That Jesus will rise again.
Bây giờ tôi chia sẻ với quý vị có ba điều mà không quan trọng nếu Chúa đã sống lại.
So I want to discuss three points if Christ did rise again.
Tại vì ba điều này nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.
So these three points are really important.
Nếu Chúa sống lại thì của cải chúng ta là vô ích.
If Christ is risen, then material gain and possessions do not matter.
Xe chúng ta,
your cars,
nhà cửa chúng ta,
your homes,
bằng cấp chúng ta,
your diplomas.
Có ý nghĩa gì nếu Chúa đã sống lại rồi?
What does it mean? Oh yeah, so what does it mean if what do those things mean if Christ is risen?
Ở trong Matthew đoạn 6,
in Matthew chapter 6,
câu số 19 đến câu số 21.
Verse 19 through 21.
Quý vị có chưa? Matthew đoạn 6 câu số 19 đến câu số 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
Do not lay up for yourselves treasures on earth where moths and rust destroy, where thieves break in and steal.
Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.
Câu số 21, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó.
And in verse 21, for where your treasure is, there your heart will also be.
Quý vị có thấy không, sứ đồ, xin lỗi là Kinh Thánh nó nói rằng là nếu chúng ta hy vọng vào của cải đời này, tương lai vẫn còn sẽ hư mất.
So the Bible is saying that if you put your trust in material treasures on earth, they will all be lost.
Nếu Chúa trở lại, chúng ta về trời có được, có đem nhà được không?
If Jesus came today, can you take your house to heaven?
Quý vị có thể đem chiếc xe lên trời để lái không?
Can you take your car to heaven?
Đem bằng cấp lên mà lên trời không?
Can you take your diploma with
không.
You to heaven? No.
Chúng ta thấy rõ ràng khi Chúa sống lại rồi, tất cả những gì mà chúng ta có trên đời này là vô ích.
So clearly, if Jesus came back, then all those material possessions are gone.
Tôi nói điều này không có nghĩa là những người trẻ tuổi không học không làm nha.
I'm not trying to say that you should not study.
Yeah. Nhưng mà Chúa nói rằng đó không có ý nghĩa gì so sánh với thiên quốc.
But Jesus said that. Nothing compares with heaven. Oh yeah, but nothing compares with heaven.
Và điều thứ hai, nếu Chúa sống lại thì thử thách ở trong đời này không so sánh gì với thiên quốc.
The next point is if Christ has risen, then your trials today do not compare to the eternity to come.
Có ai có thử thách không? Có ai thấy bệnh tật không? Có ai có mất việc làm không? Ngày hôm nay mỗi người chúng ta có những thử thách khác nhau.
Yeah, we all have different trials in our life.
Và Kinh Thánh nói rằng 2 Corinto đoạn 4 câu số 8 và câu số 9.
In 2 Corinthians chapter 4 verse 8 through 9.
Và Kinh Thánh nói như này, quý vị xem có đúng trong đời sống của mình hay không. 2 Corinto đoạn 4 bắt đầu câu số 8. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng.
We are hard pressed on every side but yet not crushed.
Bị túng thế nhưng không ngã lòng.
We are perplexed but not in despair.
Bị bắt bớ nhưng không đến bỏ.
Persecuted but not forsaken.
Bị đánh đập nhưng không đến chết mất.
Struck down but not destroyed.
Quý vị có như thế trong dòng phố đồ Phaolô không?
Do you see brothers and sisters?
Sứ đồ Phaolô đã trải qua ở trong cái lúc mà khó khăn nhất, thử thách nhất.
Yeah, Paul went through the most severe trials any of us can imagine.
Nhưng mà ông thấy rằng tương lai là tươi đẹp nhất.
But he saw the hope in Jesus and in heaven.
Vì những thử thách này nó tạm bợ trong đời này thôi.
But because these trials are only temporary.
Cái sự vui mừng ở về đời sau.
He had faith in the heaven to come.
Chúng bà chị em, thử thách chúng ta có trong đời này nó sẽ qua đi.
Brothers and sisters, the trials today will pass.
Sự khó khăn khó nhọc trong đời này cũng sẽ qua đi.
Even the most severe trials and troubles.
Nhưng mà sự sống đời đời là vĩnh cửu.
But there is hope in heaven.
Và điều thứ ba, sứ đồ Paulo dạy chúng ta đây là nếu Chúa sống lại đó.
So the final point is
là sự chết là lợi ích.
To die in Christ is to gain everything.
Quý vị nghe cái câu hơi lạ không?
Isn't that a weird thing to say? To die is to gain everything.
Ở trong Philip,
in Philippians,
đoạn 1 câu số 21.
Chapter 1 verse 21.
Đoạn 1 câu số 21. Philip đoạn 1 câu số 21 được viết như thế này. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.
For to me to live is Christ and to die is gain.
Sứ đồ Phao-lô rằng sống vì Chúa thì chết là lợi ích.
So Paul, you know, just to say again, Paul says that to die in Christ is to gain.
Mà sống không có Chúa là sự chết là khốn nạn hơn hết.
But if you don't die in Christ, you lose everything.
Cho nên sứ đồ Phao-lô nói có Chúa thì sự chết là lợi ích. Tại sao ông nói điều đó?
So why did Paul say this?
Tại vì ông biết rằng sự chết là tạm bợ trong đời này thôi, vì Chúa hứa rằng chúng ta sẽ có đời sau.
Because if you die, you know, there's just this life only, but there's another life we have to think about.
Vì Chúa Giêsu đã chết thì chúng ta sẽ chết. Và Chúa Giêsu sống lại thì chúng ta sẽ sống lại.
So
Chúa đã chiến thắng sự chết, cho nên chúng ta cũng chiến thắng sự chết.
So Jesus conquered death, and he can also help us conquer death.
Có một người nói amen hả?
Is there only one person saying amen?
Thưa bà chị em, Chúa đã chiến thắng sự chết rồi.
Brothers and sisters, Jesus conquered death.
Không có một giáo chủ nào chiến thắng sự chết ngoài Đức Chúa Giêsu. Đó là niềm hy vọng duy nhất cho tất cả mọi người tin Chúa và cho tất cả mọi người chưa tin Chúa.
That's the greatest hope we have that Jesus overcame death.
2000 năm trước,
2000 years ago,
Đức Giêsu đã bước lên đồi Golgotha.
Jesus was at Golgotha.
Sáng thứ sáu hôm đó, Ngài đã bị lôi ra để đánh đập. Yeah.
Earlier that morning they beat him.
Họ để một sợi dây rất dài quất lên lưng của Ngài.
They use a long whips and scourges to.
Nếu tôi đứng ở đó, tôi có chạy ra mà giật sợi dây đó hay không?
If I was there, would I dare take the whip out of their hands?
Những lằn roi trên lưng của Ngài làm tôi rất đau khổ.
When I just think about it, it just breaks my heart.
Nhưng mà Kinh Thánh nói, nhờ lằn roi đó mà ta được lành bệnh.
But the Bible says that by His stripes we are healed.
Chúa Giêsu chấp nhận lằn roi đó cho quý vị và cho tôi.
Jesus suffered all of that so that we could live.
Ngài bị lôi lên đồi Golgotha.
By being dragged to Golgotha.
Đóng đinh trên thập tự giá.
Nailed to a cross.
Quý vị biết đóng như thế nào không?
Do you even know what that would feel like?
Quý vị nghĩ là đinh đóng vô bàn tay này hay là cổ tay?
Where did they put the nail?
Họ đặt cái đoạn đinh ngay chỗ cổ tay này.
They nail him at the wrist.
Nếu mà đóng đinh này là nó giục ra khỏi bàn tay rồi.
Yeah, if they nail him in the hand, that he would just slide off.
Và tìm một cái găng mà đúng ngay nguyên cổ tay, khi mà đóng đinh vào cổ tay thì cả cái bàn tay co lại, không còn sức để đưa mình lên nữa.
Yeah, so they would nail him there so he couldn't move.
Cả hai bàn tay đã kéo giang ra đóng lên.
They nail him so his arms were stretched wide.
Tại sao Ngài đã chịu khổ đó?
Why do we think about that?
Sau đó, họ đặt bằng chân nọ trên bằng chân kia và đóng một đinh ở dưới bằng chân.
They put his legs together and nailed through both feet.
Để không còn sức thở và họ chết mà khi mà tắt thở.
He had such difficulty breathing.
Khi mà cả cơ thể lùi xuống thì cả cái phổi của mình nó bị ép lại, cho nên không còn cái hơi để thở, cho nên phải nước lên.
So if he had to, I'm trying to hold on. Okay, I got it. If Jesus rested on the cross, the diaphragm would press on him and he can't breathe, so he would have to stretch out, but then there's incredible pain.
Và khi mà nhấc lên rồi có thể ông chịu nổi. Bị hạ xuống.
Yeah, but if he couldn't take the pain, he'd have to rest on the cross again.
Nhưng mà quý vị biết lời cuối cùng của Chúa Giêsu là như thế nào không?
The last word. So do you know what Jesus' last word
was? Chúa Giêsu cố gắng đẩy hết sức mình lên nói, Chúa ơi.
Jesus lifted himself and said, "Oh God,
hãy tha cho họ.
I commit my
hãy tha cho họ.
Please forgive them.
Vì họ không biết họ làm điều gì.
For they know they do not know what they do."
Tất cả sức chịu đựng ngài cố gắng nói hết những câu đó ra cho quý vị và tôi. Hãy tha cho họ, họ đó là ai? Là chính quý vị và tôi ngày hôm nay.
So he died for all of us.
Vì chúng ta không biết chúng ta làm điều gì.
So do we even think about this?
Bởi tội lỗi của chúng ta đã gánh lên vai của ngài mà ngài không chịu đựng được cho đến sự chết.
So all of our sins were put upon Jesus.
Ngài chết không phải sự bị sự đau đớn.
He didn't die of the pain.
Ngài chết vì tất cả tội lỗi của thế gian đều trút lên vai ngài.
It was just the burden of our sins.
Tất cả vì chúng ta.
All our sins.
Nhưng sau ba ngày, Đức Chúa Trời đã nhìn xuống sự thống khổ của con ngài và kêu ngài ra khỏi mồ mả.
So 3 days later, God came, looked down and resurrected.
Chính Đức Chúa Trời đã giúp Đức Giêsu để chiến thắng sự chết.
So God glorified Jesus to and Jesus overcame death.
Ngài đã làm hết tất cả cho quý vị và tôi để hưởng sự sống đời đời.
And therefore he opened the way for us to conquer death also.
Ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm Chúa sống lại để cho ai?
So Jesus' death is for who?
Cho chính quý vị và cho tôi.
For all of us.
Để biết rằng là giá sự chết đời đời đã trả rồi.
So he paid the price for all our deaths.
Và chúng ta có sự sống đời đời.
So that we can have eternal life.
Quý vị muốn chấp nhận không?
Do you want eternal life?
Quý vị muốn sự sống đời đời không?
Do you want to live forever?
Quý vị muốn sống vĩnh cửu trên thiên quốc không?
Do you want to go to heaven?
Chúa đã sắm sẵn cho quý vị rồi.
Jesus prepared the way for us.
Chúa là ta đã đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
I go and prepare a place for you.
Thì khi ta đã đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng.
And when I prepare a place for you, I come back to take you to be with me.
Sáng hôm nay.
Today.
Có ai muốn ở cùng với Chúa mãi mãi trên thiên quốc?
Is there anyone that wants to accept Jesus?
Có ai muốn chấp nhận Chúa không?
Does anyone make the decision for Jesus?
Chúa Giêsu chết cho tất cả mọi người. Dù quý vị chưa biết Chúa nữa, Chúa đã quyết định để chết cho quý vị 2000 năm trước.
Even though you might know him, he died for you.
Nếu quý vị đã giơ tay lên, cả thiên đàng đều vui mừng là sự chấp nhận của quý vị bước vào thiên quốc.
All the angels are happy when you raise your hand.
Mà nếu xem này ai chưa giơ tay.
For those of you who haven't raised your hands.
Tôi cầu mong quý vị hãy tìm kiếm.
I still pray that you look for Jesus.
Đừng để cơ hội này lạc mất qua thời gian.
Don't lose this opportunity.
Vì Chúa muốn cứu tất cả mọi người.
Because Jesus wants to save everybody.
Tất cả mọi người.
He wants to save everybody.
Dù lớn hay nhỏ.
Whether great or small.
Dù trẻ tuổi hay không.
Young or old.
Tất cả mọi người.
He wants to save everybody.
Vì thiên đàng sẽ không phải là thiên đàng nếu không có quý vị ở trên đó.
Oh yeah. Heaven is not heaven if you're not there.
Chúa tha thiết điều đó trong ngày lễ phục sinh này.
So he's waiting for you.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Thank you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.